Vô cùng và đã nhận thức rõ nguyên căn của chính chúng ta giáng lâm xuống thế gian bởi một thanh thai trong lành vô tư. Chúng ta càng ngày càng lớn lên thấu thập sự ô nhiễm động loạn của ngoại cảnh, được tạo duyên tạo nghiệp tại thế, tự làm cho mình bận rộn động loạn, càng ngày càng động loạn thêm, làm lúc đi đến độ đi đến rồi không giải quyết được. Từ nhỏ đến lớn muốn tìm hạnh phúc, mưu cầu tương lai, nhưng mà càng ngày càng lớn duyên nghiệp càng ràng buộc. Tại sao cảm thấy sự lạ lùng? Vì chúng ta thiếu tu. Nếu chúng ta tu đầy đủ từ phía trước, không có sự lạ lùng. Thiếu tu cảm thấy khó khăn, yếu hẹp. Nếu chúng ta biết tu từ nhiều kiếp, thì ngày hôm nay chúng ta giáng lâm xuống thế gian, thấy rõ đây là một nhiệm vụ thực hành cho kiện thực Phật sáng suốt còn lại của chính chúng ta. Những người thiếu tu thì luôn luôn cũng như chiếc thuyền giữa sông, giữa biển, tùy theo cơn gió mà tiến, tùy theo vòng sông mà chuyển. Nhưng rốt cuộc nó sẽ đi đến đâu? Nó cũng về tới bến giác, nhưng mà lâu. Năm này tháng nọ dồn dập sự đau khổ trong nội tâm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã có phương tiện là hiểu đạo, nghe được đạo và nhận thức ra con đường đạo tôi phải đi. Đạo là gì? Đạo là luật quân bình trong nội thức của chính chúng ta. Nếu chúng ta không bền tâm vững chí thì chúng ta sẽ mất sự quân bình đạo.
Thưa thầy, nếu mà hôm nay thầy cũng là cho phép thì để các bạn đạo có gì thắc mắc, có gì muốn hỏi thì xin hỏi thầy chỉ dẫn cho. Nghe đầy đủ mà lúc nào cũng thắc mắc, tại vì chưa mở, cứ dịch thắc mắc rồi tôi mở ra. Cho vui, cho bàn bạc cũng nó vui.
Phát ra, chứ
không
phải
phát ra làm cho nó quên, nó tập trung từ từ. Nó phải từ từ, phương pháp từ từ, giữ bao nhiêu đó mà từ từ nó đi đến. Trong nhà của anh rác nhiều, anh cũng có thể quét một quét mà hết được. Phải quét nhiều lần nữa mới hết được. Từ trong máu mình, chứ không phải là nói chứ chữ lý không. Trong máu mình thanh lập ngay chút mang, nó đi ra hết, rồi nó mới thanh nhẹ. Cái điện năng nó mới dồi dào cung ứng lên bộ đầu, nó mới rút được. Trong phải làm nó hết liền được. ban đầu ai cũng bị vậy đó. Hồi tôi nói tôi ngồi có 5 phút à, sau tôi gia tăng lần lần 6 phút, rồi 7 phút, lần lần gia tăng. Cái người ta mới vô bắt ta ngồi tiếng ngồi chết á, không có được, từ từ. Nhưng mà ta mộ là làm lần, ta biết rồi, đây là tôi sửa cơ tạng, tôi sửa điện năng của tôi sửa tâm thức của tôi, cả một quốc gia trong thời kỳ này. Sửa đất nước cơ tạng không phải là chuyện một sự dày công, một kỳ công tái tạo, không phải là chuyện đơn giản. Cho nên cứ bỏ công tu thiền, chứ không phải người vô nữa ơ, tôi có thể ngồi 2 tiếng, 3 tiếng rồi sau này bỏ. Không phải, từ từ đi tới, lần lần nó ổn định, không có đâu được. Bằng đầu nó có những cái trở ngại đó, mình cứ ghi. Bây giờ tôi cũng học cái đó mà tôi thiền khác hơn người ta. Người ta ngồi tiếng được, mà tôi ngồi có 10 phút tôi thấy tôi mệt. Rồi tôi làm lần, cố gắng tôi làm thế, cũng như người ta. Lúc đó tôi mới, cái nhiệt ký tôi mới có giá trị. Mới thấy rõ sự động loạn mình đã rước từ nhiều kiếp, bây giờ mình mới giải bỏ nó mới thuận hòa. Thuận thiên giả tồn, hồi trước mình là nghịch thiên, rõ ràng. Mình hướng ngoại là nghịch thiên. Bây giờ mình thuận thiên là nó rút đi lên, nó giả tồn, mới ngồi được lâu. Mà nghịch thiên giả dâm là kích động nhiều quá, sanh bệnh hoạn, chết bất cứ lúc nào không biết. Còn ở đây nó thuận thiên giả tồn, nó rút lên cho nó sang suốt, lúc nó chết nó cũng ra đi, rất rõ ràng, không có bị kẹt. Cho nên làm nó sẽ được. Nói cái tánh nóng của anh phải sửa một thời gian lâu. Thế vậy mà nóng á, anh thấy không? Cái tánh nóng anh phải sửa một thời gian nó hết. Do cái đó, từ những cái điện năng trong tim, gan, thận nó không có điều hòa, nó không có ăn khớp. Bây giờ mình sửa cơ quan nó lại là đang trị bệnh.
Đừng
sửa đó, sửa đi hết. Nó càng nóng càng giải, càng nóng càng giải ra hết. Giải rồi sau này anh đi tới cái chỗ mà thanh nhẹ rồi, anh năn nỉ người ta chọc thì tôi có giận không? Tới lúc đó là anh mới thấy anh tiến bộ, anh ở lớp nào. Không cần ai chứng hết, anh tự chứng, anh mới thấy anh ở lớp nào. Mắt anh sáng, tâm anh khỏe, thay đổi. Nó rất rõ ràng, đi từ từ cũng như đi vô lớp học vậy. Không có lo. Đừng có thấy ông kia ông thiền 3 tiếng mà tôi bắt chước tôi thiền ông 3 tiếng là trật á. Tôi được bao nhiêu tôi làm bao nhiêu. Tôi có khả năng dọn bao nhiêu, quét bao nhiêu tôi quét bao nhiêu. Rồi mai tôi làm nữa. Làm thét cái nhà tôi cũng sạch như nhà của họ vậy đó. Thấy không? Ai cũng có tính nóng hết. Giải bỏ nó mới hết nóng. Nóng là cô động. Mà giải bỏ nó hết nóng. Anh giải bỏ bằng cái gì giải đạo? Điện năng trong cơ tạng. Anh ăn này kia nọ cho mặt đất mọc lên đó. Nó dồn cục nó chưa có mở về trật tự kim mộc thủy hỏa thổ. Rồi anh thiền thét một thời gian nó trở về trật tự kim ra kim mộc ra mộc thủy ra thủy thổ ra thổ. Nó mới bừng sáng trong nội tâm. Lúc đó anh mới nhàn hạ được. Cho bây giờ nghe gì cũng lo hết, nghe gì cũng muốn hết. Thì nó nóng, nó đập. Giải nó ra thì trong nó nhẹ. Nhờ cái pháp luân thường chuyển, anh cứ nằm chiếu mình nhiều đi, chiếu mình nhiều nên giải, đem lại trật tự bên trong. Vậy như chiếu mình là mình lấy cái đường lối nguyên khí của vũ trụ, của càn khôn vũ trụ lập lại trật tự cái trong cơ thể, thì nó mới an minh, nó sáng suốt được.
Khi mình đi làm
về
trước mình
nó
rất
sợ mẹ nó
bị đau cái tay
rồi. Lấy không lần chậm chậm bởi vì trượt khí trong mình nó ra, nó đau cái tay là trượt khí trong mình nó ra. Rồi ngày mai nó sẽ đi về tiểu tiện và đại tiện rồi nó. Mà hay lắm á, mấy người bị phong thấp mà làm chứng minh thế hết. Hay lắm. Cái dày công anh làm 1 tới 12 bắt đầu anh làm Kiểu này không biết chừng nào mới hết 78 ngày. Nắm á, đừng mấy người nắm, nắm như lo. Kệ, anh phải chia nó hai khối. Anh nói, tao bắt tụi mày phải làm đúng theo luật tao quy định. Là luật căn luật trần dưới nó có như là đếm đúng 12 cái mới tha cho tụi bay. Đừng nói kể nó là mình, kể nó là nó. Ở dưới bờ hồi nào giờ nó tập quán rồi. Bây giờ mình đặt cái luật như vậy, phải làm đúng tôi mới cho ngồi dậy, còn không đúng cho ngồi dậy. Thì nó quen, nó mở ra. Mở ra rồi lúc đó anh nói chuyện, anh nói nhỏ nhỏ mà trong này nó rộng mở bên trong rồi. Tâm thức nó khác rồi. Thì cái lời nói từ bi là nó vậy. Nói nhỏ nhưng mà nghe nó ấm, thanh nhẹ. Rồi tâm từ bi nó mở. Làm cái chứng minh đó là tạo tái lập sự kiên nhẫn của mình. Các bộ phận, khi mà anh hít vô là các bộ phận phải ứng hết. Cứ đưa lệnh vô cho nó làm thế rồi nó mở ra. Vì hồi nào giờ mình chỉ có xài không à, chỉ nghe và chạy theo người ta không, chỉ xài không. Bây giờ mình nổi ứng, đem vô trong. Không có xài chuyện bên ngoài nữa. Thì bên ngoài nó sẽ không lôi cuốn mình được. Thì tương lai mình cộng đồng trong cơ tạng nó thanh nhẹ, mình chỉ ảnh hưởng người ta chứ người ta không có ảnh hưởng mình được. Tu thiện đây là học một khóa mà đặt vào kỳ công sẵn có của mình chứ không phải là chuyện chơi. Thành rồi á là bác sĩ tâm linh chứ không phải người thường. Khi cạnh nào anh cũng giải thích cho phép. Nắm được nguyên lý thì khi cạnh nào cũng giải thích được hết. Không phải người thường. Cho nên học ở đây không có tiền, đừng có chê. Nhưng mà phải có công mới có bằng cấp. Không bỏ công, không có bằng cấp. Bằng cấp là khi anh nói tất cả bạn đạo, người ta ngồi người ta nghe. Ta chỉ nghe là anh nói là anh được bằng cấp. Mà anh vừa mở miệng là người ta chỉ mặt đó là phải về sửa là tuôn nữa. Cho nên mình còn động. Chứ bạn đạo là thầy á, mấy người đã phát bằng cấp cho tôi, chứ tôi đâu có phát bằng cấp mấy người đó. Không có phát bằng cấp cho ai, mấy người nên ngồi nghe là phát bằng cấp cho tôi. Nghe không? Mình học vậy, mình tự làm học trò mình mới nên. Mà mình làm thầy, làm cha người ta là mình hư chứ không có nên. Ta đây là hư chứ không có nên. Không có sư phụ ai, là học trò của tất cả. Chứ học để tiến. Nghe không? Thì chúng ta ngồi trong một nguyên lý là học trò của tất cả, học trò của cả càn khôn vũ trụ để tiến hóa. Thì cái thức bình đẳng chúng ta mới mở ra được. Sự hòa đồng mới có, tình thương anh em mới có. Thấy không? Mà mình cho mình cao hơn người ta là không có, không có. Cái gì đó. Cho nên Phật, kinh Phật để lại, kinh nào cũng cho người ta giải nghiệp. Giải nghiệp đi. Vô gặp ông thầy cũng nó bị nghiệp. Lãi nhãi nói chuyện nhà không, ông nghe ông đang nghiệp thôi, mệt quá. Mà người đời không biết nghiệp gì mà cha nữ cứ nói tôi nghiệp. Nghiệp là mình lôi cuốn cái chuyện hơn thua rồi nó dồn cục thành một đống chứ bằng nghiệp. Thấy không? Có nghĩa người ta lập thành cơ sở, tập trung ông này ông nọ ngồi một cơ sở là nghiệp. Thấy không? Đó, rồi bây giờ mình tập trung tất cả những cái ý không có thiện lành vô trong ấp, nó thành cái nghiệp. Thành nó mất cái tâm, nó choáng mất cái tâm. Thành nó mấy ông thầy gặp nó nói nhiều lãi nhãi vậy. Bạch thầy con bị chồng ăn nghiếp, bị vợ ăn nghiếp rồi gì la ông rồng. Ông nói nghiệp con. Nghiệp tất cả gì vậy? Ông thầy không có nói gì đâu, nó có nghiệp không à. Nhưng mà cái câu đó là quan trọng lắm. Tại mình hiểu không thấu nghiệp là gì. Nghiệp là mình thâu góp cái chuyện không cần thiết trong ốc qua nghiệp. Ông thấy mà ông cũng giải không được. Ông ăn chay mà ông nói thiết ông cũng chết. Nói hoài mệt quá, ông nói giữ nghiệp cho rồi.
Thưa thầy, nếu nói như vậy thì ví dụ như người Việt Nam chúng ta bị người Tàu đô hộ, người Tây đô hộ, có lẽ người Việt Nam ta bị nghiệp quá nhiều, nên là bị trả quả hay sao?
Thì đó, bị nghiệp nhiều, bị đô hộ có ngoại cảnh không à, thâu thập ngoại cảnh. Tới ngày hôm nay người Việt Nam tại xứ Việt Nam cũng lấy cái chuyện của ngoại quan cảnh để thống trị người Việt Nam, chứ còn thực chất của người Việt Nam chưa có. Thực chất của người Việt Nam là thật thà cần cù tiến hóa, không có chiếm xâm chiếm ai hết á. Còn cái này bây giờ nó lấy cái lý của ngoại bang đem về trị dân, mà dân Việt Nam đâu có chịu. Nó là cần cù thấm thả trồng lúa bốn mùa, mà nó đâu có cần ai cai trị nó, phải không? Mà nó đem về nó cai trị đầu dân, thành người dân nó không chịu, bỏ chạy là lý do vậy. Nó phải lấy cái thực chất của người dân trị người dân mới được. Chỉ có người tu, anh tu là lấy thực chất của anh trị anh, thì chịu. Mà tôi lấy cái lý của Phật để đề đạo anh không có được, hiểu không?
Thì như thế này, con nói ý, con nói là thế này. Hồi xưa đó, người Tàu qua cai trị người Việt Nam đó, nghĩa là trời Tượng Đế sai Tàu xuống trừng trị dân Việt Nam, vì dân Việt Nam tội nhiều quá, phải trả nghiệp anh.
Không phải, vì dân Việt Nam là nó cần cù và nó muốn được gia tăng cái thông minh thì phải được điều luyện. Điều luyện cho nên ngũ cường khắp thế giới để điều luyện cho người Việt Nam. Sau này người Việt Nam thông minh, khổ lắm. Muốn thành tài phải học khổ. Nè, Tàu có, Tây có, Mỹ có, Nhật có, Nga có. Xứ nào có chút xíu ở trong quả đầu anh đâu có nghĩa lý gì mà đi tới chỗ đó. Nhưng mà người ta xa thì xa, người ta tới đó để làm gì anh biết không? Điều luyện cái óc người Việt Nam. Thì sau này cái óc người Việt Nam mà biết được rồi, cái hạnh họ mở ra, họ mới đi giúp lại những loài. Chưa đâu. Còn nữa, còn thanh lập cốc nữa rồi ta họ làm việc cũng biết. Cho nên những người ra đây, mình kiểm chứng là những người ra đây học với bác sĩ, kỹ sư giỏi lắm. Cái óc họ không có phải là dở đâu, nhưng mà chưa có cơ hội. Thiên thời địa lợi nó phải có, rồi tới lúc đó nó sẽ mở. Thánh ngôn mới giáng lâm trong ốc nó, nó mới lập. Chứ đừng có trách. Trách mà mình không thấy. Tại sao cái chỗ có chút xíu đó mà ngũ cường phải đến? Tại cái chỗ Mỹ thì tốt lắm mà sao họ không đến? Đến là đến, toàn là điêu luyện, toàn là hành hạ. Hành hạ để làm gì? Để nó thức tâm. Có bị hành hạ, có khổ, nó bước vào biên giới của Phật Pháp. Nó thức tâm, nó mới thấy khả năng, nó tiến qua. Cho nên những người mà được chạy ra ngoài này, nó học giỏi rồi. Nhờ cái khổ nó, là học giỏi. Anh hiểu không? Khổ quá, phải lo học chứ. Thôi ngày mai tiền đâu trả đi nha, phải lo làm. Cái khổ là cơ hội tiến tâm. Trong ba tục người, đừng có sợ. Và đừng có than khổ, và đừng có lãi nhãi cái khổ đó rồi không bao giờ tiến thân. Mình thấy cái khổ là một cơ hội cho tiến qua thì mình mới tiến thân được. Mình nhìn cái khổ đó mình hành, mình tiến. Cho nên bây giờ người Việt Nam, ở Việt Nam nói về tu đạo này đạo nọ, đạo nào họ cũng học thuộc nhanh lắm. Đạo ông lên bà xuống họ cũng học liền. Khổ quá mà. Họ học liền, học đạo rất nhiều. Thế vậy mà học đạo rất nhiều. Nghe đạo gì, bày gì, cúng vàng bạc mà. Vàng bạc giấy trắng hay giấy vàng gì họ cũng bắt chước, họ cúng liền. Bởi vì họ muốn biết cái cõi bên kia. Mà họ chịu biết cái cõi bên kia, họ sẽ thông minh. Không phải sao. Cho nên ở Việt Nam bây giờ mấy người đi về thử, đạo nào cũng có. Chỗ chút xíu mà đạo nào cũng có. Đạo bà hai, đạo bà ba, từng lắm. Học hết, cái gì cũng học hết, không có sợ.
Thưa thầy, như trường hợp của con, nếu mà con không bỏ nước ra đi năm 75 thì chắc chắn là sẽ đều đi cải tạo và tù là phải. Chỉ có hỏi đặt ra, nếu con chạy vào đây năm 75 thì là con đã trốn cái bài học của con, là trốn không có bị tội trên chính quyền. Ân ra
là không
gì, là bỏ chạy
thì
không
có trả. Có nói chuyện riêng mà thôi. Nói chuyện riêng, anh không có trả quả, anh ra đây anh cũng phải trả quả. Anh có chạy được. Anh có chạy đi đâu được hết á. tháo quả rồi bây giờ anh mới gặp tu, đơn giản tu anh phải tu à, rồi anh mở ra, nó cũng phải khổ rồi mới biết. Anh tưởng nó chạy ra đây khỏi cũng là bị à. Và trong khi ở tù thì cũng vậy đó, cũng là khổ, nó ra đây cũng phải khổ, gánh vác mới có cơm ăn, mới có xe hơi, chứ đâu phải không anh có đâu. Anh học khổ chứ, còn khổ hơn bên nhà nữa, bên nhà anh làm việc đâu cũng khổ đâu. Ra đây còn khổ nhiều hơn nữa, đâu phải ra đây sướng đâu. Rồi bây giờ mình biết trong cái khổ đó, mình tu lên nó, cho nó toàn, nó tròn khóa, toàn nó học cho tròn là chân lý. Nó mở tâm mở trí, nó cầm với cái tài năng của mình, hai cái nó phối hợp, lúc đó mình mới trở về xứ, mình giúp đời một cách vinh quang hãnh diện. Tôi nói rằng tôi như vậy mà được như vậy, nhờ như vậy mà tôi tiến như vậy, thì những người khổ đó ở bên nhà được vui. Tôi cũng khổ hơn các người, tới xứ lạ với người tôi khổ hơn các người, nhưng mà tôi phấn đấu, tôi tiến tới trình độ, tôi biết tu học. Cái cao quý nhất của cuộc đời tôi là cái gì? Mình cống hiến sự thật đó. Đó là anh là một giáo sư cứu độ dân đó, cho mấy người tâm thương đó. Cứ hành đi, được nghe thử là nói tôi có đúng không? Anh gì anh có cần trưng bằng cấp nói chuyện không? Người có anh ta theo là giúp biết bao nhiêu người.
Bác và các anh chị nào có câu hỏi xin cứ tự nhiên.
Thưa thầy, về cái mà vừa rồi bạn đạo có hỏi về cái tính nóng á, tôi cũng đã có mấy lần hỏi thầy rồi. Thì tôi thấy cái nó khó diệt quá, cứ đùng đùng một cái là nóng lên, đến lúc biết mình nóng thì nó hơi quá muộn rồi. Không có cái phương pháp là để cho nó diệt cái nóng.
Cái nóng là tại vì nó dồn cục nó mới nóng. Mà mình tu thiền rốt ráo làm pháp luân thường chuyển, nó giải mở là không có thể nóng được. Mình đã dồn cục, mình còn ăn thịt thú là nó đem rước thù hận vô, nó còn dồn thêm một cục nữa, nóng là nóng do đó. Con thú nó chết nó hận thù lắm. Mình đem vô mà mình giải nó không được là mình càng hận thù thêm. Cho nên pháp luân thường chuyển phải làm cho đúng. Và lúc muốn giải nắng phải ăn chay cho cái nguyên khí nó điều hòa lần lần, thay vì nó quá nóng. Thấy trong cơ tạng của mình, cho ăn miếng thịt vô nó tăng độ nhiệt trong người, tăng lên, tăng độ nhiệt trong cái gan, mà không ai hay. Mình mờ nói, tôi ăn có miếng mà. Một số mờ miếng, trưa miếng, chiều miếng, một ngày mấy lần là mấy miếng, nó tăng bao nhiêu nhiệt độ trong đó, nó làm cho cái gan phải nóng. Thì cái lục vận hành trong cơ tạng không điều hòa, gan, tim, thận không điều hòa, con người mới nóng. Gan, tim, thận điều hòa là không còn nóng nữa. Lui về thanh tịnh đi, giảng giải rõ ràng, không có cái gì nóng. Những điều
thầy
vừa
qua mà. Thầy cho phép ăn thịt mà.
Không phải cho phép. Không phải cho phép thì cứ đổ thừa. Tôi muốn ăn thịt thì nói ăn thịt. Nhưng tôi muốn ăn thịt tôi phải biết lý do thịt là cái gì. Thịt nó tập trung tất cả những cái điểm năng gì. Và tôi phải giải bằng cách gì. Chứ không phải là cho phép ăn thịt. Cái duyên nó đến thì cứ việc ăn, nhưng mà phải biết giải. Không biết giải thì bị động rồi ráng chịu chứ. Không có ai cho phép.
Cảm ơn thầy ạ.
Yeah.
Thưa thầy, trong cái cuộc thì hãy vận hành như con ngồi trong mặt cái bên thầy, nó có hỏi thầy anh trai ăn mặn, thầy có nói một câu mà không nhớ rồi. Thầy có nói là ăn chay hay ăn mặn cũng tùy cái
tùy duyên đó. Thì khuyên ăn chay thì theo cái kinh nghiệm mà tôi nói, người mới tu á thì người ta ăn mặn quá nhiều, sớm mơ miếng chiều miếng trưa miếng là rước cái nóng vô hại cái gan. Bây giờ mình muốn bớt cái nóng vào trong cái gan thì mình ăn chất ráo nhiều hơn thì cái nóng trong gan nó bớt. Mình cái y lý nó rõ ràng nhiều. không phải khuyên, nhưng mà thực chất của nó là vậy. Mình phải hiểu sự kích động và phản động trong nội tạng của mình, mình mới là làm con người điều khiển, làm chủ nhân ông của thế giới, xứng đáng là một con người bình đẳng, chứ không phải là bừa bãi được, không bừa bãi. Chính mình làm cho mình bệnh mà.
Tôi có ăn gì đâu, chứ mơ tôi ăn chín cháo cá. Nếu tôi cũng ăn cơm, tôi ăn miếng bíp chắc. Hả? À, tối tôi cũng có ăn cơm đâu, bà cho gì rồi đâu. Ba cái đó sẽ tăng bao nhiêu nhiệt độ trong nhân. Phải không? Không ăn cơm, tôi đâu có ăn cơm ngày nay, bẩn lắm không ăn cơm. Tăng cái nhiệt độ trên đó là tăng nóng á, tăng nóng ở trong đó. Bởi vì nguyên thịt là nó tập trung điện năng của con người mạnh lắm, vô ra nó giải là ra nó hợp như cái lò nó đưa vô ra. Rồi bây giờ mình đổi cái là gì, mình ăn rau xanh, rau xanh ăn nhiều thì thấy con người nó phản lạnh rất rõ ràng. Trong một tuần lễ là thấy phản lạnh. Ăn rau xanh, ăn hột chê, ăn rau xanh một tuần lễ là thấy cái tấm nắng bơ. Đó là chữa trị tâm thân. Hột chê là gì? Nó quật. Nó giúp cho cái lá lách được tốt. Không? Rồi, nó làm cái ruột được yên. Thì cái bộ tiêu hóa được yên. Còn rau xanh nó giúp cho tất cả hệ thống thần kinh được kéo dài, tốt. Chứ cũng cần là thế thay đổi. Chứ món ăn là thuốc mà. Mà không biết uống, cứ uống đại là bị bệnh. Ăn nhiều là uống đại. Thuốc có cái gì đâu mà ăn. Tất cả là thuốc thôi. Chua cay chắc đắng mặn nồng chứ có cái gì đâu mà thích khẩu. Hả? Tôi thích ăn này, tôi không thích ăn kia, tôi không thích ăn nọ, là tạo động với mình thôi. Mình lấy cái nào cho nó điều hòa, vừa đúng, thích hợp cho cái chiếc xe mình đang dục. Mình biết mình cái hồn là chủ thì cái xe mình phải giữ cho nó tốt. Mình đừng có làm cho cái xe nó đậm loạn quá, nó dơ dế quá, ngồi không yên. Ăn nhiều là cái xe dơ dế.
À, thưa thầy, trước đây 3 năm con mặc dù là hoàng hay thức khuya kia, nhưng mà con cũng chịu được cái mưa gió này kia. Nhưng mà đến ngày thiền á, thì có thể là vì thiền thành ra cái người mình đang hấp phải mắc quá và là nhạy cảm đi, cho nên cái vấn đề thời tiết thay đổi một tí là con dễ bị gió bất cứ chỗ nào. Thưa thầy,
vấn đề ăn uống của anh á, nhưng tôi nói đây là vấn đề ăn uống chứ không phải vấn đề thiền. Thiền là để đi hồi cái điện năng của người ấm áp, làm sao bị cảm được? Không có, không có vì thiền mà cảm. Cho vẫn phải kiểm soát lại vấn đề ăn uống. Đụng nhau rồi, vấn đề ăn bị đụng nhau, anh ăn cái gì anh khai tôi tính nên đụng này.
Xưa con ăn khoảng 2 năm thiền, bắt đầu thiền á, con có như là thiền hơn 2 năm. Thì 2 năm đầu á, là coi như là con ăn chay.
Ăn chay ăn cái gì?
Ăn chay thì con ăn rau với đậu hũ á.
Có ăn cơm không?
Có.
À, rau đậu hũ cơm là đúng rồi. Hai thứ. Rau đậu hũ không. Bây giờ anh đổi rau đậu hũ không. Phải không? Ăn no đi không có sao. Còn ăn cơm với rau không à, chừng tuần lễ là anh thấy nó hết rồi, không có cảm gì nữa, thì nó đụng rồi.
Ăn nhiều protein quá,
ăn bông kê tốt hơn. Ăn bông kê nó dương hơn.
Ăn kê ăn với thầy, ăn cái gì, ăn với cái gì
hả? Thì ăn rau. Bông kê ăn rau. Còn ăn cá với rau.
Đậu hũ thầy.
Đậu hũ với rau, đừng ăn lộn xộn. Đang lộn xộn nữa bệnh liền à. Cái lục vận hành nó không có thông, chứ không có gì đâu, nó rất đơn giản mà.
Thầy ăn vậy rồi làm lao động nhiều đói đâu chịu nổi thầy.
Đâu có đói.
anh yêu cái cô nào mà đứng ở góc đường lạnh thiệt lạnh anh tới anh ôm cô của anh hôn mà nói chuyện mà ý chí của anh thôi chứ cái gì mà yếu không có yếu ăn no đi làm cứ ăn cái món đó ăn cho no rồi đi làm không có yếu đâu cái ý chí mình á
bữa con ăn cơm no lắm mà làm
chuyện
3-4 tiếng là đói
rồi. Mà muốn đói là tốt, tốt bộ ruột mình kiếm cái đồ nhẹ mình ăn lại đâu có sao. Mình đem sẵn á, hộp kê thì mình đem hộp kê cơm dắt á, tới cứ bỏ hộp kê vô nhai 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 dập là cái bệnh cái bụng nó yên à, nhai cho lâu cái là anh hết đói. Bộ thần kinh á, anh vừa đưa vô miệng là nó báo cáo với bộ ruột rồi. À, nhai một hồi rồi nó tưởng là có đồ ăn đầy đủ tiền thử coi đi làm ít gói cầm dắt lấy giấy bạc gói coi cầm dắt tới đó đói bụng thì nhai chặt cho mấy gì không có mất sức đâu cái ý chí mình đi làm là mình có lý do tại sao tôi đi làm vì nhân loại tôi làm vì mọi người có việc làm chứ không phải tôi làm tôi kiếm tiền để tôi hưởng thụ thì nó yếu á. Tôi làm vì nhân loại, tôi làm vì mọi người được công việc làm, cộng đồng nhân loại được sống cùng với tôi. Cái ý nghĩa nó cao, cao quý, cái việc làm mình thông suốt, không có sai.
Mình ăn cây với rau rồi sau đó mình ăn trái cây được không
thầy? Ăn trái cây là trái cây không. Ăn trái cây là trái cây không. Ăn trái cây ăn cho no đi, rồi chắc 1-2 tiếng ăn cơm. Chứ đừng có ăn chung đụng, đừng có chung đụng nó tạo ra axit, nó phá hoại cái bộ tiêu hóa.
Thế thầy chắc ăn mình kê thì thế nào ạ?
Ăn mình kê thì phải có rau chứ ăn mình kê không đâu, ăn nút đâu có xuống.
Thế thay vì rau mà ăn thịt với cá với kê có được không ạ?
Thịt với cá với kê là lộn xộn không có được. Anh ăn ok với rau còn không là anh ăn cá với rau thôi đừng có ăn kê cá lộn xộn với rau không được cá nào cũng là ngon hết á nhưng mà cái hậu quả là cái ruột gánh hết chứ không ai gánh hết cái ruột gánh là cái óc gánh cái ruột nó mệt nó không có làm việc làm sao nó đưa điện năng lên cái óc thành ra cái óc lẫn là vậy nhiều người già lẫn là tại con nói má ăn này cho bổ má ăn kia cho bổ bà nghe lời con ba ăn 4-5 thứ vô cái ba cù lần bà ngồi không biết tại sao nó đem điện nó năng lên óc không được
đó nương thầy
cái thời chứ bây giờ nếu mà bỏ hết cơm này kê này gạo nước này có được không ạ
cơm cần... sao
bắt
mày
bỏ hết ăn thịt thôi nữa
ăn thịt gì đâu
tôi mới nói như thế này
ăn thịt gì đâu
vâng.
Ăn thịt gì đâu được biết sao
cái kê không có cần thiết lắm đó
ăn thịt trên kia cái kê cần thiết lắm nó giúp cái ruột tốt lắm
dạ con xin phép thầy cho con bổ túc chút cho bác hiểu rõ hơn cho bác thì để xin cháu xin tóm tắt rất là ngắn gọn đó là thì việc bác ăn nó bắt cần có tinh bột và chất đạm. Nhưng mà hồi nãy cái ý thầy muốn nói đó là mình không có trộn lẫn tinh bột và chất đạm cùng một bữa ăn như vậy thì nó không có tốt cho cái bộ tiêu hóa của mình. Và cũng cùng với lại anh Quang hỏi về vấn đề trái cây đó thì cũng vậy, khi mà mình trái cây nó tiêu hóa rất là nhanh, chỉ trong vòng 45 phút đến 1 tiếng đồng hồ khi mà trong bụng mình nó trống đó, thì tiêu hóa rất là nhanh. Nhưng mà khi mà mình ăn chung với tất cả những đồ ăn khác đó thì nó gồm có tinh bột và chất đạm nó thì phải chờ tới 3 tiếng đồng hồ thì nó mới tiêu. Thì khi đó chất trái cây nó sẽ bị lên men, nó thành rượu. Thì giống như là mình không có người không hề uống rượu mà cũng giống như là uống rượu kinh niên đó. Thành thử ra nó rất là hại lá gan, từ đó lá gan bị bệnh. Cho nên không hiểu tại sao thấy là tôi ăn rất là đầy đủ trái cây, chất đạm, tinh bột nhưng mà tại sao tôi lại bị bệnh. Thì là vì cái sự trộn chung như vậy đó nó không có đúng với cái luật của sự tiêu hóa. Thì nói tóm lại đó là sở dĩ mà thầy nói bác ăn cá hay ăn thịt với rau là vì nó có thể dễ tiêu hóa được. Cái chất đạm đó thì nó cần phải có cái dung dịch trong cái bộ tiêu hóa đó là dung dịch axit để tiêu hóa cái chất đạm như thịt hay cá. Trong khi đó chất bột đó thì cần phải có cái dung dịch là chất kiềm Cho nên khi mà kiềm và axit mà cộng lại thì nó trung hòa nhau, cho nên khi bác ăn một bữa ăn như vậy nó no dai lắm, nó lâu lắm, là vì nó cứ nằm ở đó là nó ung thối lên, nó cũng như là nó thầm ra cái đồ mà cho nên mình đi tiêu nó, dạ, nó lên men đó, cho nên nó đi tiêu nó hôi đó, thì từ đó nó mới hư cái bộ ruột. Dạ, cháu xin tóm tắt. Khi mà nếu bác không hiểu thì sau đó cháu sẽ xin nói riêng với bác thêm. Dạ.
Tôi xin hỏi thêm một câu này. Dạ. Bây giờ tôi ăn kê với muối mè có được không?
Dạ, thưa được ạ. Dạ.
Bây giờ lớn tuổi rồi, mấy gần 80 tuổi thì cơ tạng nó yếu rồi, như con nít mình ăn nhẹ để cho nó sống, chứ đừng có thấy ăn ngon là hành hạ nó không đủ sức nữa, nó không phải như hồi còn trẻ. Bởi vì mình hành hạ nhiều quá rồi, nhiều năm rồi, nó sự co giãn nó yếu rồi. Bây giờ mình phải ăn đồ nhẹ để cho sự co giãn nó phù hợp cơ tạng nó làm việc đúng lúc, thì đó là trường sinh đấy, ăn uống là trường sinh đấy. Cho nên nhiều người ăn nhiều mà chết không hay ấy. Yeah, bác sĩ mổ ruột nó hư ruột hết rồi, ăn nhiều quá chết không hay. Cho nên những người tu, nhiều người tu ở chùa mà trước kia tôi gặp cái xe bà này tu sao mặt ba hồng hào quá này, nhưng mà kỳ thật ba ăn rau sống nhiều quá rồi ăn không có trật tự, nó lên men á, cái mặt nó hồng rồi nó máu cao. Có một chị bên Tây Đức, chị đi cũng tu ở trong chùa, chị ăn chay trường, chị có làm cái gì ác đâu, mà bây giờ bác sĩ nói chị khùng, nó chỉ bị thần kinh khùng, chỉ buồn rồi cái thì đưa vô ông doctor Zimmerman, nó xúc ruột thét rồi cái. Ông doctor Zimmerman nói bà bị lên men chứ không có khùng, bà tỉnh hơn tôi mà. Cho xúc ruột rồi bà vui quá chừng, người bà trẻ lại, bà hết bệnh luôn, là tại vì bà ăn không có trật tự, nên bà mới nghe lời của bác sĩ Zimmerman, giờ bà ăn lại không có trật tự, khỏe luôn, không có gì, ăn uống có trật tự thôi. Mặt hồng hồng nó đẹp lắm mà lưng gừng bị lên men, lưng gừng rồi bác sĩ là cùng. Vấn đề ăn uống quan trọng, cái miệng mình là đem cái quả vô thân, phải kỹ lưỡng trước khi ăn. Ăn rồi hậu quả nó sẽ ra sao mình phải biết. Muốn lý luận thì tự lý luận hỏi cho nó rành trước khi ăn. Cũng như phi công lái máy bay trước khi bay phải hỏi cả ngàn câu máy bay, hỏi cho kỹ rồi đưa vô bụng lại sung sướng cả một đời, sung sướng ở chỗ đó. Mà ăn ẩu với nói bậy là khổ cả một chục cuộc đời.
Nói thầy chuyện từ chao á thầy, mình chao mình sử dụng làm sao thầy?
Chao không có tốt, nó lên men, chao không có tốt, nó có chất rượu. Đừng ăn chao, ăn đồ tươi, đồ tốt, thiếu gì, đồ rau mà mua rau xanh luộc ăn, bỏ chút dầu ô liu, chút chanh, trộn rau ăn ngon thích thú lắm, rau với cơm ngon lắm. Chút dầu ô liu nó tiêu cái mỡ bụng, thấy không? Bỏ dầu ô liu với chút xì dầu với chanh vô ăn ngon lắm, có cái rau gì cũng ngon lắm, làm thử rồi cơm với rau thôi.
Còn trái cây thì sao thầy? Trái cây như thế nào mình nên ăn hay không?
Có nha. Ở đâu Mỹ này là sung sướng đầy đủ, anh ra tiệm nó có bán trái cây nào có axit, cái nhiều cái trái cây nào không có axit nó có dạy cho mình ăn trái cây. Có cái tấm bảng, mua tấm bảng gì treo bếp. Nó phân tách đầy đủ hết. Loại trái cây nào axit nhiều, loại trái cây nào đường nhiều, nó ghi hết. có bán, tiệm heo phước có bán, mua tấm về gắn ở bếp, coi cho đó mà ăn. Ở xứ Mỹ không có cái gì chưa phân tách, phân tách đầy đủ lắm. Tại mình không đi tìm, bước vô heo phước, mua mấy cái tấm bản đây về, kéo ăn được.
Ai có câu hỏi? Thầy giỏi
hết rồi. Thầy. Khi mình sơ hồn đó thầy, thứ hai tay mình để mà khi mình mỏi đó, mỏi đó nó gì nó bắt mình kéo trở lại thì có ảnh hưởng gì không này?
Không có sao. Mình còn khả năng làm được cái việc làm thì không có sao, nhưng mà làm đúng 15 phút nhiều thôi, đừng có làm quá. Làm quá qua bữa sau nó không thèm làm nữa. Nhiều lắm á, 15 phút. Làm quá bữa sau nó không thèm làm. Cái làm đều đều là tốt hơn làm quá. Nhớ gì, làm cái gì đều đều, không nên làm quá.
Con có câu hỏi về cái hành pháp của cái thầm niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy có dạy là niệm Nam Mô A Di Đà Phật theo hơi thở. Nếu hơi thở của con ngắn thì con có thể là niệm theo hơi thở 6 chữ đầy đủ trong một hơi thở.
Không phải theo hơi thở, nghe con băng nghe cho kỹ, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà tôi niệm một hơi thở cho các bạn nghe. Nghe rõ trong cuốn băng có nói á. Dùng ý niệm không có đòi hơi thở. Tu là tu bằng trí, bằng ý mới về trời, chứ không phải đem hơi thở về trời, nghe không? Trí ý bừng sáng mới về trời á. Phải không?
Thì có trong cái băng của thầy có nói là ví dụ như Nam Mô A Di Đà.
Đó là tôi đọc ra cho các bạn dùng ý theo dõi.
Thầm niệm chứ không có ra
thầm niệm. Thầm niệm là dùng ý thầm niệm. Còn tôi nói ra tiếng đây cho các bạn sẽ dùng ý theo dõi. Ý niệm chứ không phải là bằng lời nói á. Mà tôi đọc ví dụ như vậy để các bạn dùng ý niệm đi theo dõi. Thì mình luyện cái ý nó mới tròn chân lý hơn. Lúc đó nó mới xuất mô đi chầu được.
Cái tiếng thứ sáu là chữ Phật, con không có nghe thầy kéo dài chữ Phật ra, tiếng nói chỉ ngắn thôi.
Phật nó không có dài được, Phật là nó trụ rồi, hay thân tịnh ở nơi mình, trụ rồi.
Khi mà ngồi thiền hay là thiền định, mình niệm, thầm niệm, Nam Mô A Di Đà Phật.
Dùng ý niệm, dùng ý niệm.
Không có ra tiếng.
Không ra tiếng, không cần hơi gì hết, dùng ý niệm thôi. Còn tôi hồi đó tôi niệm, tôi dùng một hơi tôi niệm cho các bạn nghe.
Để không cần thiết là 6 chữ đó vô trong một hơi thở.
Không phải, dùng ý niệm thôi, không phải hơi thở. Cái ý nó mới là đi về điểm quan được. Anh hiểu không? Thì cái chân lý nó mới tròn. Tu bằng trí bằng ý, niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho cái đại trí nó mở, rồi cái ý thiện lành nó mới xuất khỏi thân, cái ý thiện lành xuất khỏi thân nó mới đánh lễ Phật được.
Như vậy thì cái hơi thở với cái ý thập niệm nó không có liên quan với nhau.
Không có liên quan, không.
Bởi vì trong một cái cuộn băng có cụ ở bên California nói là việc gì thở của cụ ngắn. Cụ niệm là Nam Mô A, rồi nghe một hơi thở Di Đà Phật, một hơi thở nữa.
Cái đó không quá, còn theo hơi thở, còn theo cái ý tôi dặn kỹ trong cuốn băng nè. Tại sao nói tiếng Việt Nam tôi đâu có nói tiếng Anh Lê mà không hiểu. Tôi dùng một hơi niệm Nam Mô A Di Đà Phật để các bạn dùng ý theo dõi, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ý niệm nó khác à. Nó separe, đứng riêng thân ngoại thân á, nó không phải dính liền ở trong đó đâu. Mình tu nên giải thoát mà. Tu bằng trí, bằng ý, mới tiến qua. Là ý điển, tâm điển. À, mình tới đây là khi mình giáng lâm, là cái luồng điển mình giáng lâm xuống đây rồi nó mới hình thành. Bây giờ mình đem cái ý điển đi trở về. thì mới ảnh hưởng tất cả những cơ năng này nó phát triển. Thoát tục, cái lấy gì thoát tục, lấy xác này thoát không được, cái chứ thoát tục là phân thôi.
Mỗi lần con nghe cái văn niệm Phật cho con theo dõi và thở hơi thở theo cái tiếng niệm mà con một hơi luôn.
Cái đâu có hơi thở, cái băng nói rõ ràng bây giờ đem ra coi là dùng ý niệm. Dùng ý niệm mà mấy người cứ interpret chặt, nghĩ chặt. Dùng ý niệm, ý là dùng điển ấy, chứ không phải dùng
cái con cũng biết cái đó, nhưng mà để đặt cái vấn đề này ra để nó được sáng tỏ. Và những cái câu hỏi
ý niệm, con cũng băng nói rất rõ ràng. Tôi nói rất kỹ, tôi dùng một hơi niệm Nam Mô Di Đà Phật để cho bác các bạn nghe và theo dõi, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó mới tròn chân lý được, nó mới sáng. Chứ ngồi đây mà niệm Phật mà cứ hít về đâu có sáng được, mắc kẹt cái công chuyện này nè, cái kia đâu có mở được. Dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật lần nó hồi tụ nó mới sáng được. Điển tâm mà, điển tâm nó mới thoát tục, chứ không phải là dùng cái phàm tâm.
Thưa thầy, trong khi thiền á thầy, con có nghe nói là khi mà thất tình ma giỏng nó mở á, thì người nó bị lắc, cái đầu nó cũng lắc. Mà cái khi mà bị trượt á, trừ khí á, thì cái người nó cũng lắc. Mà như vậy làm sao mà biết khi nào mình bị trừ khí hay là nó lắc mà?
Từ ở trong nó tung ra là biết ở trong nó mở, còn ở ngoài nó áp đảo vô nó lắc là bị trừ khí nó xâm chiếm. Ở ngoài nó áp đảo nó làm cho cái cổ nặng, cái ngực nặng mà nó lắc á, đó là bị xâm chiếm. Còn ở trong nó tung ra nó lắc, lắc chừng nào nó khỏe chừng nấy, rồi lên tới cái tần số mà đúng rồi nó trụ thẳng, không có lắc nữa.
Ở ngoài mà thưa thầy, ở ngoài mà nó vô thì cái lắc nó làm cho người mệt thưa thầy.
Nó làm người mệt, nó nặng ngực. Dạ. Nó nặng ngực mà nặng cái óc luôn nữa. Nó ở ngoài áp đảo.
Còn nếu lắc mà
nó vô mà được ở trong á là nó ở trong cái cục đàm nó, rồi nó xây dựng nhà cửa này kia nó nọ, rồi nó nói trong âm trong lỗ tai mình nghe. Nó nói nó điềm thiện luôn. Dạ. Còn cái đằng này thách tương lai vẫn mở là pháp luân thường chuyển, nó tung phá ra, nó giải thông ra, nó lắc mà nó cũng khỏe, chứ không phải là lắc là bị nhập. Cái lắc bị nhập nó mệt lắm. Lắc bị nhập rồi nó trong lỗ tai nó nghe chuyện này chuyện nọ không có được, bỏ.
Nhưng mà trong trường hợp mà nó vô lỗ tai rồi sao lại nó ra được
vậy? Mình phải làm pháp luân chiêu minh, mình bỏ thiền, mình làm chiêu minh giải nó ra. Và coi lại món ăn trật tự, không cho nó lên men, không có ôn thúi thì nó không có chỗ ngự. À, ta thanh lọc cho nó ra đi.
Còn thưa thầy, trường hợp mà ngồi mà mình cảm thấy mệt quá mà nó ngồi không có vững, nó lắc người, nó ngồi không vững. Mình
phải giải, phải nằm chiêu minh liền. Nằm xuống làm chiêu minh thôi.
Thưa thầy, như vậy là cái trượt đó là nó, ví dụ nó vô lỗ tai đó, nó nhập vô
rồi
nó nói bên
tai mình. Nó vô đằng sau óc á, hay là nó ở đằng sau cái cặp á.
Cái đó là khác với là ma nhập
không ạ? Cái đó là ma.
Cái đó là ma.
Thiên ma nhập sắc cũng vậy đó. Nó khôn hơn chút thôi.
Thưa thầy, cái đó là ma là cái bên ngoài nó nhập vô, còn cái ví dụ thầy nói là mình ăn đồ về thức ăn mà cái trữ khí trong cơ thể mình, cái thức ăn mà làm cho người lắc á, thì nó cũng giống vậy không?
Đây nó là ôn thối rồi, ôn thối là trữ khí là ma cái gì nữa.
Thầy vừa nói thiên ma như vậy, với cái trữ ma đó cái nó khác nhau cái gì ạ?
Thiên ma nó không, ở trong này mình nghĩ Thượng Đế nó giảng gì Thượng Đế, thấy không? Nó giảng siêu lắm. Mình nghĩ về Phật nó giảng gì Phật siêu lắm. Nó dựa vô đó để nó làm chủ tình hình mà.
Nhưng làm sao mình biết được?
Hả?
Nhưng làm sao mình biết?
Mình phải tự thức chứ không có chờ nhờ ai giải hết. Mình tự thức. Cái gì mình phải chứng kiến rõ ràng, mình thấy là thấy rõ ràng, gặp là gặp rõ ràng. không có mê tín gì đó. Đối với Bobby, chim bao cũng dẹp luôn, không có mê tín gì đó. Phải thấy rõ ràng, chứng nghiệm rõ ràng. À, tôi đến tôi giúp người đó là tôi thấy tôi ở trong tâm thức của người đó liền tức khắc là mới được, chứ không có biện luận mà có gì đó.
À, như vậy thì cái trường đó mình dùng pháp luân thường chuyển, mình dùng chiếu minh để mình giải nó ra, còn cái thiên ma thì mình dùng cái gì để giải nó ra?
Thiên ma cũng vậy đó thôi. Nếu mình coi vấn đề ăn uống của mình, vấn đề của ăn uống của mình nó trì trệ, nó làm cái điện năng của mình yếu ấy, rồi sanh ra ý lại rồi mình thấy những cái tiếng nói đó là chánh, mình ý lại nơi cái tiếng nói đó, nó nhập, không có ý lại nơi tiếng nói đó nữa. Vậy tại sao mình ý lại là mình yếu, còn mình điều hòa mạnh á, mình không có cần, mình chỉ đi thôi, không có cần ai giúp đó.
Dạ thưa thầy, sẵn đây con cũng có câu hỏi là hồi trước con có nghe bài bắt đầu nguyện là Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Bây giờ thì con nghe lại nói là bây giờ thầy dẹp cái Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Đó đúng rồi hả?
Nó đâu có dẹp, mà con niệm Nam Mô Di Đà Phật, cái căn bản con là tâm lành từ bi Phật, mà con không biết phát triển cái tâm từ bi của con, con đòi tới ông Thượng Đế làm gì nữa, làm phiền ổng. Đừng để cho ổng yên chứ, ổng đã cho con cái xác của con là ổng đó. Mà con làm phiền ổng hoài thì con bệnh hoài.
Trước cái câu nguyện ở trong cái cuốn mà tôi tầm đạo đó.
Bây giờ đó là bên Mỹ họ tưởng là nói đọc như vậy là có ông trời cứu là họ làm áp phê mau, họ mới in những cái sách vậy. Chứ tôi nào giờ tôi Nam Mô Di Đà Phật thôi. Bởi vì cái căn bản học tướng tài chưa xong mà cứ muốn vô đại học làm gì.
Đây, tụi con
căn bản từ bi mình không có phát triển. Thấy không? Rồi cứ nghĩ chuyện vua độc tài làm để làm cái gì. Cái từ bi mình sẵn có, mình phải mở ra. Rồi lúc đó mình tưởng tới Thượng Đế là Thượng Đế cứu liền. Thượng Đế đã cho mình rồi, cho mình cái xác kỳ diệu vô cùng. Cái xác con là Thượng Đế đó, quyền năng dữ lắm. Con ăn bậy cái nó bệnh liền á, không có giỡn đâu. Làm trật cho một chút á, nghĩ bậy trật một chút á, cũng điên á, không có giỡn đâu.
Tại lúc trước tụi con nói tu, tụi con phải noi theo sách
nữa. Cũng được, không có sao mà con nghĩ tới Thượng Đế. Phải Thượng Đế là đấng cao cả, mà ít nhất con phải phát triển tâm từ bi thì con tưởng của con là Thượng Đế cứu, không phải là. Phải không? Tâm từ bi con không có, con tưởng tới Thượng Đế cũng vô dụng. Phải không? Bị phạt nữa là khác.
Thì bây giờ cái câu nguyện chỉ Nam Mô Di Đà Phật thôi chứ. Nam Mô
Di Đà Phật là căn bản của mình.
Dạ,
để khêu dậy tâm từ bi của mình trước.
Câu
rồi mới dâng Thượng Đế được.
Dạ. Câu đầu tiên thì Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, thì bây giờ thì không có nguyện câu đó nữa.
Không có sao, con làm quen, con làm được mà con hiểu cái ý nghĩa thiện lành nó như vậy. Dạ. Phải không? Dạ. Thì con niệm con mà thôi, con có niệm Thượng Đế cũng là con. Mà niệm Phật cũng là con thôi. Dạ. Có không? Cái tâm thiện lành mình hiểu, mình thông suốt cái việc mình làm, khi mình niệm cái ý lành cao cả mà. Chứ nhiều người niệm tới Thượng Đế ý, tôi càng ngày tôi niệm Thượng Đế đánh bạc tất cả ma quỷ, cái đó là tạo tánh độc tài xấu. Cho nên muốn đổi lại để cho nó học từ bi trước khi nó tiến tới sự lành mạnh của Thượng Đế. Tâm từ bi không có rồi ý lại tưởng là tôi niệm Thượng Đế thì đánh đuổi ma ra khỏi nhà, cái ma nó xâm nhập họ nào cũng vậy. Nhiều người bị ý lại.
Hồi lúc con mới vô thiền ra thì một vài tuần á, thì bác lành nói với con là con là Thượng Đế mà Thượng Đế là con, mà con cũng khoái quá. Trời ơi, mình Thượng Đế vậy nha, khoái quá.
Cứ tối ngày mà Thượng Đế, chủ của sáng mà.
Dạ, tối ngày con cứ Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn đi tới luôn, cứ cầu đó nó hoài. Rồi sau này cho con nghe nói bây giờ không có niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn.
Khi Thượng Đế là cái communication, yeah, emergency. khi mình tu hành đàng hoàng mình tưởng tới ngày ngày giúp liền emergency cứu cấp á, chứ đừng có phiền quá đâu có được. Cái xác là của ông trời cho mình rồi, thì mình lo buông bồi đâu đó nó có trật tự. Tu theo Phật là học khơ khiêu dậy cái điểm từ bi, rồi mới tưởng trời tưởng Phật, ha, mới tiến tới được.
Thầy nói cái đó thì, thầy nói cái đó con nhớ bên công giáo á, cũng có cái câu mà chớ cứ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ, tức là mình chỉ kêu khi nào mình cần thiết
thì đó. Cái tâm mình phải thiện lành, chứ còn không có thiện lành không có dinh thự Thượng Đế đâu có chiếu. Cái tâm mình không có lành hung dữ mà kêu Thượng Đế, Thượng Đế đâu có chiếu, không có chiếu, chiếu không có chiếu.
Từ hồi con nghe như vậy thì con bắt đầu niệm Phật, không con không có niệm Nam Mô Bổn Sư Thích
Ca Mâu Ni Phật được, niệm Phật được
nữa. Thì mỗi khi mà con niệm Nam Mô Di Đà Phật thì con người của con nó ấm thần hết. Mà làm như thế là con người con làm như nó phát mồ hôi ra vậy á. Tại trước con không biết thì con cứ theo sách con niệm chứ con không biết.
Nam Mô Di Đà Phật nó vận hành bên trong, đưa lại cái lực quân bình trong cơ tạng hết.
Con thấy con đường lạnh thôi, nhưng mà con ngồi cái niệm Phật thì mấy phút cái thì con ấm lên hết.
Lúc vận hành rõ ràng đem lại sự quân bình.
Con cũng hôm nay đóng góp với bạn đạo cho biết là niệm Phật nó rất là hay.
Cái duyên may cũng nhờ niệm Phật. Niệm Phật nhiều thì cái duyên may có rất nhiều, không có lo. Thì nó phát khởi tâm từ bi, thiện lành thì đi đâu cũng đem sự bình an cho mọi người.
Thưa thầy, trong cái bằng thiên cơ này giảng, thầy có nói một câu, con xin nhập hạnh, con phải nói mà theo lại ông Tư nói. Và khi những cảnh thế là năm 2005, nhưng mà muốn xin phép hỏi thầy, thầy có ngụ ý gì khi thầy nhắc câu lại?
Trong đó là theo lời ông Tư nói chứ không phải ông Tám nói. Ông Tám không có nói, ông Tám là tù rồi, không có nói chuyện điện cờ. Nhưng mà họ muốn hiếu kỳ thì tôi nói theo lời ông Tư nói trong sách đó. Vậy thôi, chứ cũng tin để làm gì. Cái mình bây giờ mà chưa sửa được mà, rồi thiên cơ tận thế tới rồi cũng chết như chó chết chứ làm gì. Bây giờ mình lo cái phần hồn trước khi chết mình đi được. Cái đó là rất quan trọng.
Con nghĩ là nếu mà tiết lộ một chút thiên cơ, chúng ta có thể tạo kích thích cho chút sanh.
Thiên cơ bất lộ. Thiên cơ bất lộ. Nhưng mà những người như ông Tư là ông đã sáng suốt, đã thoát phàm, ông mới lưu lại là để khuyên tu mà thôi. Thì mình người kế tiếp thì chỉ có tu để thích. Chứ còn nói bây giờ mơ nè, Washington sập hết nè, có ích gì cho người ta? Bán nhà người ta chạy rồi, bỏ vợ bỏ con rồi làm sao? Nói tầm bậy, không có được. Phải hiểu cái gì, phải hiểu nguyên ý. Thiên cơ bất khả lộ, từ xa xưa tới bây giờ thiên cơ bất khả lộ, không có nói tùm lum được.
Kính thưa thầy, nếu mà con không biết chuyện như mụ con hỏi thầy, ví dụ như tu cũng chết, không tu cũng chết, vậy cái chuyện đó hay là tu được qua khỏi mà không tu không được qua khỏi?
Tu là không chết về phần hồn, còn không tu là hồn xác chết luôn.
Dạ.
Không tu thì hồn xác chết luôn, không có chủ quyền. Còn tu thì mình cái hồn mình xuất được, mình nghĩ về cái hồn mình không có chết bất diệt, thì có cái gì xảy ra mình cũng ở chỗ đất thiên lạc. Mình có hai khối rõ ràng, cái xác là phương tiện, cái hồn là cái chánh mình phải đi. Xác là phương tiện mà thôi.
Thưa thầy, mà Thượng Đế là mình, vậy thì lâu lâu mình niệm mình để mình tự sức tâm mình đó thầy. Ví dụ như là niệm tên của mình, lâu lâu cái mình niệm, ví dụ như là Nam Mô Võ Quang, Nam Mô Võ Quang.
Nó không có lộ, nghe không? Võ, nói chữ võ, nó chạy đâu? Cái ý nói chữ võ, nó gom lại, quang nó phát vậy thôi, vậy vậy cứ vậy thôi. Nó có hai chiều, còn cái nam nó ở đâu, mô nó ở đâu, nó chuyển chạy kim mộc thủy hỏa thổ trong cơ thể, nó có cái chấn động đến đi khai trụ rõ ràng. Còn cái võ quang nó chỉ thâu vô phát ra, thâu vô phát ra hết.
Không phải thì con muốn nói là thêm nó chứ không phải là mình nói.
Không được, không được. Không phải lại, xài phí, xài phí. Còn cái kia là nó dung hòa quân bình. Nam Mô Như là Phật, nó dung hòa và quân bình. Thì khác. Cái điện năng của người nó khác. Cái tâm tư nó khác.
Bây giờ con xin đóng góp một chút xíu để cho thầy nghỉ như một phút. Bởi vì thầy nói nhiều quá rồi con nghe thầy. Sự
con biết con nghe thầy nữa, thầy cũng
con hứa. Con thấy con niệm Phật thì con thấy làm như ai kéo vào đầu con, kéo lên vậy.
Đó là điện năng của con đó. Điện năng của con ứng tiếng. Đi lên, đó là sức mạnh từ bi á. Điểm tâm là quan trọng, tu vô di là rốt cuộc là chỉ có điểm tâm thôi. Thì lúc ra đi chỉ hướng về đó thôi, không có ông nào có thể điều khiển mình được. Đi rồi đi, đi theo trình độ của mình.
Con vừa nhắm mắt vừa ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, làm như ai nắm cái đầu con
cho nó
kéo.
Cái giá trị nó vậy đó, cái giá trị tu thiền mỗi ngày, mỗi ngày lần lần nó gom tụ lên trên, nó trở về điểm tâm là nó không còn nương trong cái sắc phạm. Nó không có sợ chết.
Mỗi khi mà con thở pháp luân thường chuyển ban đêm đó, thì nó làm cho mình nó đau cái chỗ này. Nó đau dữ lắm. Mà con cũng gán thở.
Gán cứ niệm đi, nó chấn động chỗ này là tốt hết, không có chỗ xấu. Mà nó chỉ kéo làm cho nặng là cái đó xấu.
Dạ, thầy,
cái
trước đây mà lúc mà con biết về mà pháp movie này á, thì cô có những cái ứng chứng kỳ lạ lắm, chẳng hạn như là cái bộ đầu con á, cái nhịp tim nó đập hoài mà con cũng biết sao nó đập nữa. Cái con tưởng là bị bệnh tim á, thì bác sĩ nói, ủa tim anh tốt, đâu có bị gì đâu. Đó, rồi cũng từ đó tới bây giờ á, cái nhịp hoài, lúc nhiều khi con ngồi coi tivi á, cũng nhịp hoài vậy đó.
Tốt, cái đó con có căn tu gì bao nhiêu, con ráng, con muốn bồi cái chỗ đó, sau này nó sẽ phát quang ra. Cứ nhớ chỗ đó đi, đừng nhớ chỗ khác.
Con không biết, đừng nhớ thêm.
Nó nhịp chỗ đó là tốt lắm, không sao. Sao rồi con người nó thông minh nè. Nó thông minh nè.
Thôi bây giờ bạn đạo, mình cũng cho thầy nghỉ một phút đi. Mình tu, mình có gì đóng góp tiếp thầy chứ, kêu thầy nói hoài.
Giờ mà hỏi xong rồi, mà không chứ thầy hỏi là biết.
Tôi cũng có theo dõi sinh hoạt của thầy, những cái buổi họp, những nơi mà bạn các bạn vô vi họp như thiền viện, thiền đường. Và tôi cũng có hành vô vi. Thầy đâu cũng muốn nói là muốn cho chúng ta trao đổi với nhau để thầy nghe, thay vì để mình hỏi lại thầy. Thì cái đó là thử coi thầy để thầy thấy có mình đã học là đã làm những chuyện gì mà thầy mong muốn. Theo cái chuyện tu hành đó, tôi nhận thấy hôm nay tôi đã 64 tuổi rồi, cũng gần đất xa trời. tôi thức tâm nó trễ hơn các vị. Tôi rất mừng là những người nào tuổi trẻ mà thức tâm sớm thì tất nhiên là có cái dịp để mà đi lẹ hơn. Còn như tôi tuổi cao thức tâm trễ thì nó đầy đủ rác rưới, đầy đủ dơ thối, hư tánh, hư tật xấu. Cái chuyện mà tu hành đó, nó chậm lắm. Tôi thấy nó tự tôi thấy nó chậm. Tôi thực hành từ năm 1982 tới giờ. Trước đó tôi cũng có thực hành những cái pháp khác để mà thanh lọc cái bản thể, sửa chữa những cái tánh hư tật xấu, để mình tự thấy mình xấu để mình sửa chữa. Thầy đã giải thêm nhiều những chuyện rất hay. Chúng ta mỗi người tính như chúng ta là một cái tấm thảm để mà mọi người già trẻ bé lớn, giàu hèn hay là bất cứ người nào bi đạp trên đó. Đó là một cái câu mà rất là cái triết lý rất cao mà chúng ta, thì tôi đây tôi cũng ráng để mà làm, nhưng mà nhiều khi con người ở bên trong tôi nó chống lại, nó chống chừng này chống chừng kia, bởi vì mình còn cái bản ngã rất là khó. Mà như tôi sẽ cố gắng tôi làm như vậy. Chẳng hạn bây giờ tôi nói trước mặt quý vị đây, tôi có sự cảm xúc, tôi mất sự bình tĩnh, thì tôi cũng ráng tập để mà nói. Hôm nay tôi sẽ có dịp để mà nói trình bày với các vị. Nếu những câu hỏi nào mà quý vị hỏi tôi thì tôi cũng ráng. Còn những hồi trước đến giờ tôi tu nó đạt những chuyện gì để mà chúng ta trao đổi kinh nghiệm với nhau. Bây giờ có cái chuyện như nãy bác Phú tôi có nghe nói về cái chuyện sân. Sân thì cái đó là tôi nghe biết, tham sân si là cái chuyện đó là lần thứ hai. Sân nó khó lắm, bởi vì của mình nhiều khi tuổi cao, cái góc như mình có nhiều cái góc nhọn lắm. Nó đụng cái mình đau, phải đau tất nhiên mình có cái phản ảnh ở trên thân thể mình, hoặc mình phiền, hoặc mình sân, hoặc mình giận. Chẳng hạn gì mình ở trong nhà, mình làm cha làm ông, cái mình có quyền mình làm cha làm ông, ai đụng chạm mình cái mình rầy mình la. Ra ngoài đường, chẳng hạn ai gặp mình, họ đụng chạm mình cũng cự nữ lại. Vô trong sở, nhiều khi ai đụng chạm mình thấy cũng muốn gây trở lại. Nhưng mà cái hoàn cảnh của ta bây giờ, lấy cái đất nước này làm quê hương, nhiều khi cái cuộc sống nó bắt buộc ta phải nhịn nhục. Thì đó là một cái bài học rất hay. Nhiều khi những người họ nói cái phong tục của quê kỳ, nó kêu tên mình, cái tên bảnh, cái cũng thấy cũng đủ sân rồi. Cái hồi xưa kêu ông này, hoặc kêu bác, kêu chú, kêu anh này mình thấy nó vui. Nổi cái tên không, cái đủ hay sân rồi. Đó thì bây giờ cái chẳng qua là, bây giờ có thể tôi nói, giờ ai kêu tôi, nó quen rồi, tôi thấy nó quen. Chứ lúc đầu, những năm qua đây, mới qua đây, tôi thấy tôi sân cái chuyện đó. Nổi cái tên không, mình thấy sân rồi.
Tại vì Việt Nam mình, bên Việt Nam mình từ lớn tới nhỏ đâu có ai dám kêu tên. Chính tôi, gia đình tôi cũng không ai dám kêu tên tôi hết trơn. Bà con họ hàng gì cũng kêu thứ không có kêu tên.
Thì đó, cái chuyện đó thì bắt đầu mình ở trong một cái hoàn cảnh, chứ thầy nói là hoàn cảnh là một ân sư. Rồi chúng ta phải bỏ mình là người học trò của tất cả. Mình đừng có cho mình hay, đừng có cho mình giỏi, mình đừng cho mình là hơn. Mình phải chịu thua hết, mình chịu lép hết để mình học. Vì cái đó một cái sự rất là khó cho chúng ta. Thì đó là một cái sự cố gắng. Tu hành là không phải chuyện dễ, là chuyện rất khó. Một, chúng ta phải tự kiểm soát hoài, kiểm soát từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Có nhiều khi mình không có thể làm gì được, bởi vì mình còn đời chỉ đạo, mình còn có đời, chưa dứt khoát đời mà để theo đạo. Thì tôi cũng tự nguyện rằng, dù còn đời, còn vợ, còn con, còn cháu, còn dâu, còn rể, còn bạn, còn bè, còn chuyện ăn uống, còn chuyện đi chơi, còn chuyện giải trí, nhưng mà làm sao cố gắng là mình bỏ cái đời lần lần. Mặc dù là mình phải hòa đồng với đời, nhưng mà lúc nào hòa đồng được thì để mà hòa đồng cho có, không bỏ hẳn đời, nhưng mình phải thiên về đạo nhiều hơn. Đó là một cái sự cố gắng, mà cố gắng không phải là một ngày một buổi, mà phải cố gắng liên tục. Vậy cái tâm của mình cũng vậy, cái tâm mình nó phấn, nó phản mình quay à. Mình muốn làm phải thì nó kéo là mình làm quấy. Mình muốn ăn rau cải thì mình muốn nó kéo mình ăn thịt cá. À, mình muốn làm chuyện lành thì nó đưa mình chuyện dữ. Mình muốn nhịn nhục thì nó xúi mình phải cự lại. Thì cái đó là một cái sự cố gắng. Và tôi thấy tu hành, một là mình phải đưa ý chí mình tranh đấu những chuyện đó. Hai là như thầy đã dạy, làm pháp cho đúng, cho đầy đủ. Nhiều khi thì mình thấy có thể là bất chiến tự nhiên thành. Thì tôi cũng thấy là một phần cũng bất chiến tự nhiên thành nhờ mình hành pháp. Nhiều khi mình cũng chưa có thành thì mình đừng vội là chê pháp là dở. Mình phải tự nói là chắc mình làm còn thiếu, chưa có đủ. Đó là một vài ý kiến tôi để trình bày cho thay đổi trong cái buổi hội hôm nay. Thì cảm ơn quý vị.
Tôi nhiều hỏi rồi.
Chưa, bác nãy giờ
khách ống khách ở khách ống thẳng
tay. Giờ thay thế thầy tặng chút sáng
thẳng tay. Trở về bé bảnh rồi mà không có sợ cái gì nói đi. Già là bé hết rồi.
Cái hỏi không ạ? Trong cái quyển Thượng Đế giảng chân lý Đức Thiên Thần Cha có nói là cái cycle của cơ thể là 60.000 năm. Ông tu cũng ông tu thì ông về thì bé sớm hơn, tôi không tu, tôi cứ tà tà, tôi cũng 60.000 năm tôi cũng trả về.
Thật sự thì cái trình độ tôi chưa tới cái mức đẹp để trả lời những câu hỏi mà xa giờ như vậy. Xin quý vị cứ hỏi những cái chuyện mà hàng ngày hàng những cái chuyện trong thân thể thì tôi có thể tôi nói. Chết và nói những chuyện 60.000 năm, 200.000 năm hay là những chuyện mà tôi không thấy mà trong cuộc đời tôi thì nhiều khi tôi có thể vì cái lý trí hay vì cái sự hiểu biết tôi bài biện ra nói có thể là cũng trúng lắm.
Có rõ ràng á, tại ông không nói chứ. Nên tôi tà tới bây giờ tôi làm cô ly chứ tôi làm kỹ sư được đâu. Tại nhờ tôi học tôi mới làm kỹ sư. Thì bây giờ bạn tôi thì rút ngắn thì giờ 60.000 năm đó. Có chứ, không trả lời.
Thật sự ra tôi cũng phàm ngã, tôi cũng muốn biết những cái chuyện xa vời, cũng muốn biết chuyện thiên cơ. Như thầy dạy là mình tự tu đi, hiện giờ mình tu để mình mở cái trí của mình cho mình sáng, mình thấy. Chứ không giờ mình nói ra, như thầy nói ra ai lậu thiên cơ hay những cái nhóm khác lậu thiên cơ hay những sách lậu thiên cơ thì cũng hay, cũng một cái hiếu kỳ cho mình biết. Nhưng mà thầy nói rất là đúng, nó không giúp được gì mình. Mình tu bây giờ để mình trao dồi cái một là mình có cái sự thanh thản trong thân và cái linh hồn mình được nhẹ nhàng có thể lên cao để vô vào cái điểm quan và đóng góp cái điểm quan cho vũ trụ. Đó là cái chuyện đó là mình sẽ tính sau, chứ bây giờ mình biết trước những cái chuyện mà mình không cần biết mà mình quên cái thân mình. Cũng như tôi thấy chẳng hạn nhiều người coi đá banh quên ăn quên ngủ, coi truyền hình coi trưởng quên ăn quên ngủ, thì nhiều khi mình thấy mình làm hại tấm thân mình không biết. Mà đi qua cái đó mình chỉ qua là sự hiếu kỳ biết có cái ông tài tử đó tới giờ chó không sẽ làm sao, cái cô đó cô đạo đó tới giờ chó phải sẽ làm sao. Nhưng mà cái nhiều khi mình nghĩ mình cái đó là cái sự hiếu kỳ, mình nghĩ cái thân mình ngày hôm sau mệt quá, đi làm cực quá mà bà thấy mệt quá, quệ quại quá.
Thì biết tại sao họ lạc cái đó không?
Dạ. Yeah.
Tại vì họ ra đời họ bị lạc ở trong cái ánh đèn giả tạo, ánh đèn nhân tạo, họ mất cái ánh đèn tự nhiên, họ bị lạc ở chỗ đó. Họ theo cái bóng đèn giả tạo, những đèn nhân tạo mà họ lạc cái ánh đèn từ bi là ánh đèn tự nhiên lạc mất. Bây giờ mình cũng bị lạc ở trong cái ánh đèn nhân tạo, thành ra mình lý luận rất nhiều. Bây giờ mình trở về cái thực chất ánh sáng từ bi tự nhiên của mình có, không phải là ánh đèn này, không bị lạc trong cái sân đỏ này. Cho nên người đời hay lạc trong cái sân nhỏ mê chấp.
Ngoài cái sợi hồn chứa mình, ông Vương hay nghĩ rằng chúng ta có thể chế biến thêm những phương pháp nào để làm cho khá hơn những phương pháp đó, hay hơn không?
Thật sự thì thầy có dạy có ba cái pháp là soi hồn, pháp lưu thường chuyển và thiền định. Đó, trước khi mà là hành cái ba pháp đó thì mình phải sửa soạn thân mình cho được sạch sẽ và kiên nhẫn để mà làm cho nó đầy đủ. Tới giờ này thì bản thân của tôi chưa, tôi cũng chưa thấy làm đầy đủ. Nhiều bạn nói là tôi ngồi thiền, xoay hồn, pháp luân thường chuyển, thiền định 4-5 mặt băng, hay là nhiều khi sau đó rồi thiền định ngồi tới 5-7 tiếng đồng hồ, mỗi ngày phải làm 5-3 lần bãi lượt, thì cái cá nhân tôi tới chuyện này thì chưa được làm việc đó. Bởi vì như tôi nói thì tôi cũng còn đời, còn phải làm chuyện này, phải làm chuyện kia, rồi nhiều khi mình không có, mình con người mình nó muốn đủ chuyện nè, mình muốn chuyện này, muốn chuyện kia, mà nhiều khi mình không quên sắp cái nào cái ưu tiên thứ nhất mà mình muốn, mình thấy cái nào cũng ưu tiên bằng nhau hết, bởi vì mình còn đời với đạo. Thì cái chuyện mà như tôi nói trình bày quý vị đó, thì tôi cũng cố gắng mà sắp cái ưu tiên đạo cho nó cao hơn, bởi vì cái thân tôi thấy cái tuổi nó cao mà lần hồi nó cũng sẽ bại luôn, rồi tới cái ngày nào nó cũng không còn ở trên thế giới này.
Ở trong cái cuốn băng của bà Thanh Hải vô thượng sư, bà nói là thiền là tập trung ý chí ngay đây, thì cho phải là gì chúng ta nói tập trung trên hào tạc gì, theo ông nghĩ là ai đúng ai sai?
Theo cái chuyện mà tôi hành á, và tôi có đọc sách á, là chỗ này như ông Tư nói là có một cái màng nhợ là con mắt thứ ba, thì nếu mà mình ngó vào đây á, thì nó mở con mắt thứ ba, cũng như mình thấy ông trong qua những cái tụng trưởng hay tụng trưởng tàu hay chuyện hát bộ, thấy con bao công mà sự án quách què đó, thì họ vẽ không biết là vô tình hay cố ý mà có một sự trùng diệp, họ vẽ con mắt thứ ba của ông bao công ngay đây, là ông đó sẽ sáng suốt, mà chỉ ông đó có một mà độc nhất là sự án được quách què mà thôi. Đó là một cái chuyện là mở trí, mở sự sáng suốt. Còn mở bộ đầu thì theo thầy nói, nếu mà mở bộ đầu thế này thì mình có thể mình tiếp điện phía bên trên dễ dàng hơn mà mau lẹ hơn.
Bên vô vi cũng có tập trung ở đấy, soi hồn là tập trung ở đấy, mà cái nguyên điển hội tụ nó mới lên trung tim, dùng cái điển tâm thay vì dùng cái phạm tâm, vẫn tập trung ngay trung chân này. Lúc nào trong đó có chỉ rõ ngồi ngay ngắn tập trung ngay giữa trung tim chân này.
Thì
theo
anh
cứ là một, rồi lần lần nó hội tụ lên trên, là lúc đó mới sử dụng cái trên bộ đầu. Thì cái này với cái này là một, rốt cuộc nó cũng là một. Bởi vì nó thấy ánh sáng từ bi quen rồi thì cái này nó là một, không có hai đâu, tưởng là hai trật. Người ta soi hồn kêu giữ trung tâm chân mày, ngó thẳng trung tâm mày, khi niệm Phật mình mới tưởng bên trên, chứ không phải khi mình soi hồn mà tưởng bên trên, không có. Ngó trung tâm chân mày, ngó thẳng trung tâm chân mày, nó dẫn kỹ mà.
Cháu xin hỏi bác Bảnh là cái kính vô vi đó, mình có cần thiết là có cái bệ để mà để bộ bông hoặc là hình Phật Bà Quan Âm, và sự ích lợi của kính vô vi như thế nào?
Thật ra theo sự hiểu biết và tôi nghe những cái băng và lời giải của thầy, mỗi sự là do tâm của mình. Thật sự cái kính vô vi là một chỗ mình kính và thờ phượng, thì những cái mình muốn làm những chuyện gì mà để cho những người khác thấy là đó là một cái chỗ mà trang nghiêm, là một cái chỗ đó mình thờ phượng. Đó thì bây giờ quạt mình để bệ cũng được, không để bệ cũng được, để bông cũng được, để hoa cũng được, hoa trắng, hoa hường, hoa nào cũng được. Nhưng cái chân lý là cái tâm của mình, lúc nào mình cũng nghĩ là chịu đức cái kiến vô vi hay vô vi, hay là thầy nói là cái kiến vô vi đó, trong đó có điện của đức Quang Thánh. Quang Thánh thì có từ cái vị Thánh mà trở lên cái vị Bồ Tát là Dạ Lam Chư Tể. Thì cái Quang Thánh là cái gương cho những người nào trung trực, trung can. Và quý vị cũng biết là trong nếu mà xem truyện hay xem trưởng thì Quang Thánh là một người gương mẫu mà chúng ta cũng ráng tập theo như người vậy. Thì tóm tắt lại cái kiếm vô vi là tượng trưng cho một cái mỗi ngày mình góp vô, bình thường mình không thấy ai hết, mình tưởng tượng mình có thể mình thấy, nhưng mình chỉ thấy mình mà thôi. Đó, thì thấy mình mỗi ngày, thì mình thấy mình tự hỏi mình ngày nay mình sẽ làm những chuyện gì cho mình, cho vũ trụ. Trung quy là do tâm của mình. Còn để mà chuyện mà anh vừa hỏi đó là chỉ bề ngoài, để mà cho những người khác thấy chỗ đó là một cái chỗ trang nghiêm thờ phượng của chúng ta.
Có các bạn có câu hỏi nào xin hỏi, còn vài phút nữa mình chấm dứt chương trình để thầy nghỉ, mình lên dùng cơm trưa.
Chưa thỏa mãn.
Tôi xin bổ túc câu hỏi của cậu, tôi có thỏa mãn không nha? Tại vì cái thúc chương trình, tại vì cái kiến vô vi đó thì thầy ta có dạy đó, mình thưởng kiến vô vi đó. Mỗi ngày mình lại kiến vô vi là mình nhìn cái mặt mình vô kiến vô vi, coi thử coi mình có hành pháp hay không. Nếu mình không hành pháp á, cái mặt mình đen thui à. Còn mình có hành pháp, mặt mình không có đen thui. Có thỏa mãn chưa?
Cái kính mình lập ra đó là rồi mình chỉ đi ra đi vô mình nhìn đó là thôi sao? Thôi mình có làm cái gì nữa không?
Thì thật ra thì tôi không dám, mà cái đây là tôi một cái bàn luận theo cái ý của tôi mà thôi. Có thể là đây là một cái cơ nguyên nhất. Thì tất cả là tôn giáo, đạo sẽ hòa đồng chỉ còn một. Bởi vì nếu giờ mình nói vô vi có một cách thờ phượng thì nó hay khác biệt với các đạo khác. Đạo Phật có thờ Phật, ở đạo Hòa Hảo có thờ cách khác, Thiên Chúa cách khác, hay là Cao Đài có cách khác, hay là cái Baptist có cái khác, thờ cái chữ khác. Cái tiếng vô vi này đó là nó bao gồm tất cả và hòa đồng tất cả cái đạo trong đó.
Rồi mình không cúng lại gì hết hay sao, mình chỉ để gì thôi.
Theo như thầy nói là lại đó là một cái phương cách mình tỏ vẻ sự tôn kính, và đó là một cái thể dục và giúp cho mình giải những cái gì thắc khó khăn đau nhất ở trong thân thể mình, và giúp cho như là một cái tập thể thao vậy.
Bây giờ tôi xin đóng góp với bác với lại cậu Quang. Theo tôi biết thì một chút thôi, không có nhiều lắm, nhưng mà được biết bao nhiêu tôi đóng góp nhiều. Tôi nghĩ thờ cái kiến vô vi này giống như lá cờ vậy. Nước nào cũng phải có một cái tượng trưng của lá cờ để mình tượng trưng, giống như tượng trưng của tâm hồn thiêng liêng của đất nước vậy. Ví dụ mình thờ cái kiến vô vi giống như lá cờ vậy. Vậy có đúng không xin thầy? Dạ, tôi còn học thêm chút nữa.
Mỗi người tùy theo cái ý niệm. Chốt cuộc như Bảnh nói là tâm là đúng rồi. Cái tâm, còn cái tâm mình từ, và mình chịu lại một lại báo hiếu cha mẹ, một lại báo hiếu cha, một lại báo hiếu cha mẹ, thì cái tâm từ mình nó phát quang. Thì cái luồng điển mình mới gắn liền với trong cái chỗ trăm lành của biến thiên vô vi. Thì biến thiên vô vi sẽ có hiệu lực. Mà những cái tâm mà tâm tà sai quay muốn lợi dụng cái chỗ mà tôn kính của mình, không có cơ hội lợi dụng. Vì tâm nó xiên xẹo, tâm mình ngay ngắn, một tâm báo hiếu cho cha, một lại báo hiếu cho mẹ, là cái từ quan nó gắn liền đó, nó đi lâu ngày nó biến thành sức mạnh hỗ trợ cho mình tu.
Như vậy cái từ quan nó cứ ở trong cái kiến đó hoài.
Nó chiếu vô đó. Thì lần khi mình lâu rồi mình nhìn cái kiến có chiều sâu. Và khi mình mở huệ thì mình thấy có tiên Phật. Không phải là không có.
Thưa thầy, sẽ sẵn hỏi thầy luôn là như vậy thì khi mình lại kiến đó, ban đêm mình lại có tốt có được không thầy?
Được, nếu lúc nào mình rảnh là mình lại có được pháp. Một lễ báo hiếu cho cha, một lễ báo hiếu cho mẹ thì từ quan mới mở.
Cảm ơn thầy. Cảm ơn các bác.
Thank you.
thầy cắt luôn, thầy cắt luôn không chịu anh đâu vậy?
Lấy cái dao thầy
có đi dao không?
Cái dao đi dao.
Không chết cái này nè.
Đâu đâu?
Cái đó này. Cái kệ ta bữa đắp bốn cái. Ở trời nó quen.
Chắc rửa em rửa.
Dạ.
Lấy quá.
Thưa quá. Thưa quá.
Để tôi hơi ít nha, nhờ trong nhiều chức năng đăng.
Lấy đèn ra, lấy đèn ra.
Thầy cũng một cái đánh mà nhiều chức ghế thế này.
Lý cái bánh này, lý cái bánh này. Lý ơi, bánh này. Lý ơi, bánh này.